Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông phải canh thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến. Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc? Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng, còn lâu chủ ta mới về, thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn và chè chén với những bọn say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại trừ hắn ra, bắt chung số phận với những tên đạo đức giả. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, đáp ca hôm nay cho chúng ta thấy thân phận của con người mình là cái gì. Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi. Ngài phán bảo: hỡi người trần thế, trở về cát bụi đi. Ngàn năm Chúa kể là gì? Tự hôm qua đã qua đi mất rồi, khác nào một trống canh thôi. Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan. Lạy Chúa xin trở lại, Ngài để đến bao giờ? Xin chạnh lòng thương xót những tôi tớ Ngài đây. Từ buổi mai xin cho đoàn con được no say tình Chúa, để ngày ngày được hớn hở vui ca. Xin cho chúng con được vui hưởng lòng nhân hậu của Chúa là Thiên Chúa chúng con. Việc tay chúng con làm, xin Ngài củng cố, xin củng cố việc tay chúng con làm. Ta vẫn nghe hát trong buổi chay: hỡi người, hãy nhớ mình là bụi cho, một mai người sẽ trở về bụi cho. Ôi thân phận của con người, tựa bông hoa nở tươi, một làn gió nhẹ lung lay cũng biến tan sắc màu. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi cho, một mai người sẽ trở về bụi cho. Hôm nay người còn vui cười, rồi mai đây lệ rơi. Đời là giấc điệp qua mau, nuối tiếc chi hy bóng sầu. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi cho, một mai người sẽ trở về bụi cho. Ngàn năm Chúa kể là gì? Tự hôm qua đã qua đi mất rồi, khác nào một trống canh thôi. Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan. Đấy là những người đầy tớ khôn ngoan, là những người biết luôn luôn tỉnh thức để đợi chủ về. Chúa đến với mỗi người cá nhân, và Chúa đến trên toàn thế giới trong ngày cánh chung hoàn toàn bất ngờ. Không ai biết, không ai vào ngày ta không chờ, vào giờ ta không biết. Vậy thì cách tốt nhất là tỉnh thức. Mà tỉnh thức là gì? Người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân là cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc. Khi ta phục vụ những người khác đúng giờ đúng lúc, đúng thời đúng buổi là ta đang canh thức. Không phải canh thức là làm làm bản di chúc rồi thì chuẩn bị, có những người thì mua cái hòm sẵn để đấy. Mua, tôi đến thăm ông bà cụ đó, hai cái hòm để đấy. Hết năm này đến chúc Tết vẫn thấy hai cái hòm. Hôm sau chúc Tết đến vẫn thấy hai cái hòm. Bảo sao lâu vậy? Dạ thưa cha, còn mua để sẵn thì Chúa lại không gọi. Không mua chuẩn bị thì Chúa lại gọi. Hỏi ông bà có sợ chết không? Dạ thưa cha, chết thì ai mà không sợ thưa cha. Nhưng mà con nghe cha giảng là tín thác vào lòng thương xót Chúa, rồi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, rồi loan truyền lòng thương xót Chúa, thì là giờ chết thì được Chúa chết, cho chết lành. Chúa đến là như là người cha đón đứa con về, không phải như là một thẩm phán để mà luận phạt. Cho nên là chúng con nhờ tín thác vào lòng thương xót Chúa mà luôn được bình an, dẫu thấy hai cái hòm vẫn để đó, thưa anh chị em. Có những người khác thì còn làm đám tang giả, làm tất cả mọi chương trình đều bắt người dân thực hiện một cái đám tang như thử là mình đang chết thật nằm đó, thì người ta sẽ điếu văn như thế nào, khóc lóc và ca đoàn, rồi vòng hoa phúng điếu lễ lạy làm sao, làm cho mình để mình thưởng thức cái đó. Lỡ mình chết rồi thì không nhắm mắt xuôi tay nằm đó biết được cái gì nữa. Người ta muốn cho thế nào cho. Bây giờ có nhiều nơi virus corona nó tấn công, không kịp làm hòm nữa, thì cho vào một cái túi ni lông thôi, rồi lo mà đem đi hỏa táng. Rồi cuối cùng chỉ còn lại đúng là nắm cho tàn. Tôi có người bạn, anh ấy nghe tin ba qua đời, lớn tuổi rồi, gọi điện thoại hỏi sao, có về nhà không, không được phép về, vì nhà có virus corona. Bố dính đem vào bệnh viện, rồi bệnh viện báo là chết, rồi cứ nằm nhà chờ thôi, để khi nào họ hỏa táng xong thì họ sẽ đưa cái hũ cốt về cho gia đình của mình, thế là xong. Không được nhìn mặt người thân mình lần cuối, không được vuốt mắt cho người thân mình, cũng không được có bất cứ một cái gì, chỉ nghe tin và ngồi chờ. Đi thì còn nguyên thân xác lành lặn, về là một cái hũ cho tàn. Nhanh lắm, nhanh lắm thưa anh chị em. Rồi có những người bạn, đâu phải người già, người trẻ cũng vậy, hai vợ chồng. Chị nhiễm, rồi chị lấy cho anh ấy. Rồi 8 giờ sáng thì anh qua đời, 4 giờ chiều thì chị theo anh ấy, cùng một ngày. Bây giờ những người thân thì chỉ có ngồi nhà chờ để hũ cốt người ta đưa về thôi. Cho nên mới thấy được cái mong manh của thân phận con người. Có anh bạn mới nghe tin bị dính virus corona đang nằm điều trị. Người khác nói, ơ, anh đó mà phải không? Ừ, mình vẫn đến nhà thăm chúc Tết đó. Anh to con, tốt tướng như vậy mà khỏe vậy mà cũng bị à? Virus corona nó có chừa ai đâu. To con tốt tướng mà dính virus corona thì cũng trở thành yếu xìu thôi. Mà cái người yếu xìu mà dính thì càng dễ đi thôi. Cũng vậy. Cho nên trước cái lời cảnh báo của Thiên Chúa từ 2000 năm nay là hãy tỉnh thức và sẵn sàng. Có lẽ người ta nghĩ rằng là còn lâu Chúa mới đến. Còn lâu Chúa mới gọi tôi. Cho nên là thôi cứ từ từ. Cứ từ từ. Giờ phải lo kiếm tiền đã. Giờ phải lo vinh thân phỉ gia đã. Giờ phải lo hưởng thụ cho bỏ những ngày gian truân. Giờ phải kiếm chức tước địa vị chứ. Trời ơi, đã mang tiếng ở trong trời đất thì phải có danh gì với núi sông chứ. Cho nên là họ nghĩ rằng còn lâu mới đến phiên mình. Nhưng mà Chúa nói đồ ngốc. Liệu đêm nay người ta đến lấy mạng sống của ngươi thì tất cả những cái gì mà ngươi tích cóp của cải, gia tài, vàng bạc, châu báu, đô la, vân vân, để cho ai? Mà nếu ngươi là người đầy tớ khôn ngoan thì hãy phân phát lương thực cho người khác đúng lúc đúng giờ. Nhất là bây giờ có rất nhiều người không có lương thực vì bị phong tỏa, bị giãn cách, rồi cô lập để tránh lây lan, cho nên không thể đi chợ và cũng không thể mua bán gì được. Khi nhóm thiện nguyện tín thác chúng tôi đến thăm họ, bây giờ thì chẳng có thể mà đến mà hỏi han hay là chia sẻ hay là gặp mặt gì cả. đến chỉ đứng qua cái hàng rào nhìn nhau để phần quà đó, cúi đầu chào rồi lên đường. Thì chúng tôi nghĩ rằng là anh chị em mình đó là cách chuẩn bị mà chúng nói đó là người khôn ngoan. Người khôn ngoan chuẩn bị bằng cách là cung cấp lương thực cho gia nhân đúng thời, đúng lúc, đúng giờ. Thì Chúa không có đòi mình phải làm những cái việc lớn lao nào khác. Mà đôi khi những cái việc đó nó nặng về hình thức, chứ không có thực tế, không có giúp ích cho những người dân. Rồi tôi gặp những anh chị em ở bên Úc chẳng hạn. Cha ơi, chương trình giọt sữa cho bé thơ đến đâu rồi? Tôi nói cha vẫn đang tiếp tục. Và cha cho chúng con đóng góp. Tôi nói thôi, bên Úc chúng con cũng đang là khó khăn, cũng bị giãn cách cho đến có khi đến tháng 11. Cuộc sống cũng khó khăn. Cha chỉ chia sẻ với chúng con để cầu nguyện thôi. Còn không dám kêu gọi đóng góp nữa. Bảo không, chúng con không đóng góp bên cha thì cũng đóng góp cho những tổ chức khác. Và dù sao đi nữa thì cuộc sống bên đây cũng được cung cấp lương thực hàng ngày. Vẫn không phải chết đói, vẫn sống được. Có khi tôi nói chuyện với một người ở Amazon, khu rừng Amazon, nói ở đây họ cầu cho virus corona, cha ơi. Bảo trời ơi sao mà ác thế, cả thế giới này người ta đang là cầu xin Chúa cất đi cơn đại dịch và tiêu diệt virus corona mà đây lại cầu cho có corona là sao? Bảo chẳng giấu gì cha, ở chỗ con thì khi mà không đi làm, chính phủ trợ cấp cho như là đi làm vậy. Có nghĩa là không đi làm mà vẫn có lương. Cho nên là cứ ở nhà chơi thoải mái rồi tháng lãnh lương. Vậy thì virus corona cứ kéo dài bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Họ cứ ở trong nhà ăn uống vui chơi thoải mái. Thương chị em, người ta lại suy nghĩ như vậy đấy. Mà vẫn không nghĩ rằng là nó đến bất ngờ. Anh bạn mới chia sẻ hồi sáng, trưa nay đã nghe tin bị nhiễm và tối đã thấy qua đời. Nhanh vô cùng, nhanh vô cùng thưa anh chị em. Mà không ai biết là nó từ đâu lây qua mình, cũng không ai biết là nó lây mình từ bao giờ. Chỉ biết là sau khi mình phát hiện ra thì đã là trễ rồi. Tôi có gia đình của anh bạn. Anh ấy theo tôi cả hơn 10 năm nay rồi, phục vụ. Vừa rồi đúng ngày sinh nhật 20 tháng 8 anh gọi điện anh nói, con chúc mừng cha và đây là món quà sinh nhật con gửi tặng cho cha. Bảo thôi, bây giờ virus corona mà có ai đến gặp nhau được mà sinh nhật với lại quà cáp gì. Nếu có gửi được đâu, thôi cầu nguyện cho nhau được rồi. Bảo không, món quà này nó đặc biệt và nó giá trị hơn nhiều. Bảo chuyện gì thế, con kể cha nghe. Là đến bây giờ con mới nói là con bị nhiễm virus corona. Con không biết là tại sao bị nhiễm ở đâu nữa, mà gia đình của con cũng giữ rất là kỹ. Đầu khi con bị nhiễm, con mới biết nhiễm là con thấy nó sốt thì tưởng là sốt bình thường. Và cứ thấy mỗi ngày nó sốt hơn. Khi nó lên tới 40 độ, hơn 40 độ, suốt một tuần người nó đau nhức, nó mệt mỏi, chán trường vô cùng. Con mới nói vợ con là đưa sầu riêng đây, ở nhà con trong tủ lạnh có sầu riêng. Bảo anh nằm sốt như vậy mà lại còn lại ăn sầu riêng, bảo không, đưa anh ngửi. Thế con ngửi, không thấy mùi đâu hết. Con lấy một muối mít, con nếm cũng chẳng thấy cái vị gì hết. Con nói vợ con tiêu rồi, anh dính virus corona rồi, không có người thấy và không có nếm được là biểu hiện. Cho nên lúc đó đem đi thử thì vợ con cũng bị, con gái của con cũng bị, ba con cũng bị, ông nội con cũng bị, cả đại gia đình đều bị hết, vì ở chung ông bố con cháu ở trong một gia đình, cả đại gia đình bị hết. Lúc đó con lên cơn sốt mê man, lúc mà thấy rằng mình chắc là không sống được nữa, vợ con mới lên lấy khăn lạnh để lau cho con hạ cơn sốt xuống. Rồi nó mới bảo thôi, cha dặn là lần chuỗi lòng thương xót Chúa, lần chuỗi lòng thương xót Chúa để cầu nguyện cho những người đầu bệnh họ được phục hồi, hoặc nếu có ra đi cũng ra đi trong bình an. Bây giờ anh phó thác cho Chúa, Nếu Chúa gọi anh đi bình an. Mà nếu đẹp lòng Chúa, Chúa cho anh phục hồi sức khỏe, là anh tín thác nơi lòng thương xót Chúa. Vợ con lần chuỗi lòng thương xót Chúa và con đọc theo. Tối hôm đó đang sốt 40+ độ. Lau mình xong, lần chuỗi lòng thương xót Chúa xong, con mê man, con ngủ không biết gì hết. Sáng hôm sau con tỉnh dậy, con thấy cơn sốt nó hạ hẳn. Một cái bất ngờ hoàn toàn. Nếu mà bảo thuyên giảm thì nó phải từ từ. Còn đây là 180 luôn. Mới hôm qua 40+ độ, hôm nay trở lại 36 độ, 34 độ bình thường. Con nói Chúa cứu rồi. Bây giờ con mới thú thật với cha. Trước đến giờ con đi theo cha cả 10 năm mà chưa bao giờ con lần đủ một chuỗi lòng thương xót Chúa. Buổi tối con chỉ làm dấu 3 kinh kinh mừng rồi đi ngủ. Hết. Vợ con muốn đọc gì đọc, cứ 3 kinh kinh mừng là con đi ngủ. Con chẳng lên chuỗi lòng thương xót Chúa bây giờ. Mà Chúa dùng con virus corona này cho con thấy hiệu nghiệm của chuỗi lòng thương xót Chúa. Bây giờ con sợ rồi. Bây giờ con tin sái cổ rồi. Và bây giờ tối nào hai vợ chồng với con cũng lần chuỗi lòng Chúa thương xót. Rồi vợ con thử lại, việc cũng âm tính. Đứa con gái cũng âm tính. Ông nội, bố con cũng âm tính. Coi như gia đình con đã thoát. Mà chẳng có thuốc men gì, chỉ có nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, bồi dưỡng vậy thôi. Mà nó bị như vậy thì không muốn ăn uống gì. Người nó nhức nhối mà nó khó chịu vô cùng. Nó sốt hầm hập. Suốt 1 tuần lễ cha nghĩ coi. Sao mà chịu nổi. Thế mà Chúa cứu, bây giờ con trở lại bình thường. Đây là món quà mừng sinh nhật cha. Tôi nói anh nhớ chưa? Anh nhớ nhé. 10 năm anh theo tôi mà tôi thấy chẳng bao giờ anh đền Chúa lòng thương xót Chúa. Mà Chúa vẫn gìn giữ gia đình anh mạnh khỏe. Vợ đẹp con khôn, nhà cao cửa rộng, nhà lầu xe hơi. Ấy thế mà anh không có một lần nào lần chuỗi lòng thương xót Chúa, để Chúa phải dùng con virus corona này cảnh cáo anh. Để anh biết tỉnh thức. Tỉnh thức. Anh em hãy canh thức, vì không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Hãy canh tỉnh thức. Và đừng bỏ chuỗi lòng thương xót Chúa nữa. Nói bây giờ còn sợ rồi. Ngày nào, tối nào cũng lần chuỗi lòng thương xót Chúa, rồi mở máy nghe cha giảng. Giờ nằm nhà đâu có đi làm ăn gì được đâu. Cái suốt ngày từ sáng chiều cứ quanh quanh. May mà có mấy cái đài của cha, rồi có bài giảng trên dòng web tín thác chống nét, chuyện đạo, chuyện đời, rồi sống đúng, sống đẹp, rồi thì điểm hẹn chủ nhật, rồi thì tản mạn cuối tuần. Giờ con mới chịu nghe chứ trước con nó muốn nghe đâu. Cứ lo đi kiếm tiền thôi. Được nhiều muốn nhiều hơn. Nhiều hơn muốn nhiều nữa. Nhiều nữa muốn nhiều mãi. Bây giờ con thấy chẳng còn là gì hết. Đứng trước cái chết, tất cả không là gì hết. Mà điều đó chúng ta thấy trong thư thứ nhất Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica nói rằng là: vì anh em có lòng tin nên khi nghĩ đến anh em chúng tôi được an ủi giữa mọi thống khổ gian truân chúng tôi phải chịu. Chúng tôi đi loan báo tin mừng cho anh em gian truân thống khổ. Nhưng mà nếu anh em không đón nhận, anh em không có lòng tin thì tất cả những gian truân thống khổ của chúng tôi là vô ích. Nhưng mà nhờ anh em có lòng tin và quyền năng lòng thương xót Chúa, cho nên chúng tôi được an ủi giữa mọi thống khổ gian truân chúng tôi phải chịu. Và điều đó tôi chứng thực được. Những gian truân thống khổ phải chịu khi loan truyền lòng thương xót Chúa, những nhục nhã. Nhưng mà khi nghe những lá thư phản ảnh là họ được ơn sám hối, được ơn hoán cải, được ơn chữa lành bệnh tật thân xác tâm hồn, được ơn nhận biết Chúa, và nhất là những người ngoại đạo mà họ lại quay về với Chúa, nhận biết Chúa. Như thế thì mình được an ủi vô cùng, thưa anh chị em. Tôi nói với anh em phục vụ, cho dẫu là chỉ có 1 vài người nghe thì tôi cũng cứ rào giảng. Mà 10.000 cái máy bài giảng lòng Chúa thương xót, và 10.000 cái máy lòng Chúa thương xót với bệnh nhân mà được trao tặng cho anh chị em, cho dẫu chỉ cần 1 người được ơn sám hối trước khi chết vì nghe máy lòng thương xót Chúa với bệnh nhân, cũng là được an ủi lắm rồi, cũng lời lắm rồi, thưa anh chị em. Vì được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì. Mà Kinh Thánh nói khi mình đưa một linh hồn được quay trở về với Chúa thì chính mình cũng được cứu rỗi. Vậy thì dạy gì mà không làm? Dạy gì mà không đi loan báo? Dạy gì mà không đi loan truyền? Chúng tôi biết nói gì để tạ ơn Thiên Chúa? Vậy anh em, vì tất cả niềm vui mà nhờ anh em tôi có được trước ngàn Thiên Chúa. Nhờ anh em có được niềm tin như vậy mà chúng tôi có được niềm vui. Nhờ có nhiều người được đến với lòng Chúa thương xót. Trên ngày xưa khi ở giáo điểm tin mừng, mỗi ngày làm từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối, 14 tiếng đồng hồ, có khi tới 10 giờ đêm. Nếu mà xét theo tự nhiên thì nó mệt lắm. Nhưng mà lúc đó chúng tôi thấy mình như có một cái động lực nào đó. Vì thế người ta kéo đến rất đông, và người ta cầu nguyện rất sốt sáng. Họ được ơn rất nhiều, họ được ơn hoán cải. Tòa giải tội lúc nào cũng đông nghịt người. Cho nên mình thấy rằng đó là niềm vui mà nhờ anh em tôi có được. Thì những gian truân vất vả lúc đó có lại gì đâu. Đêm ngày chúng tôi tha thiết nài xin Chúa cho được thấy mặt anh em và bổ túc những gì còn thiếu trong đức tin của anh em. Xin chính Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa chúng ta là Đức Giêsu san phẳng con đường dẫn chúng tôi đến với anh em. Chúa san phẳng con đường dẫn chúng ta đến với nhau. Vì có những gồ ghề bởi sự kiêu ngạo, có những lỗ hổng sâu bởi sự tham lam, có những cái quanh co bởi không trung thực. Kiêu ngạo, tham lam, không trung thực, đó là những cái gồ ghề mà chỉ có xin Chúa san phẳng cái con đường để chúng ta có thể đến được với nhau. Xin Chúa cho tình thương của anh em đối với nhau và đối với mọi người ngày càng thêm đậm đà thắm thiết. Cái câu này anh chị em trong cộng đoàn lòng Chúa thương xót những tông đồ nhớ. Xin Chúa cho tình thương của anh em đối với nhau trong nhóm của mình và đối với mọi người, không chỉ bó rọ ở trong cái nhóm của mình, trong hội đoàn của mình, trong group của mình, nhưng mà tình thương ấy đối với mọi người ngày thêm đậm đà thắm thiết, cũng như tình thương của chúng tôi đối với anh chị em vậy. Có người ta mới đầu lập nhóm thì sốt sáng, cũng giống như vợ chồng mới về lấy nhau thì là tuần trăng mật, nhưng ít lâu sau sống với nhau rồi thì khám phá ra những cái mặt trái của nhau, có những đụng chạm, những cọ sát. Thay vì đụng chạm cọ sát nó làm chúng ta hiểu nhau thì làm chúng ta nghi ngờ nhau. Cái con đường mà đến với nhau nó không còn bằng phẳng nữa, nó gồ ghề lởm chởm. Chúng ta nghi ngờ nhau, chúng ta ganh tị nhau, chúng ta ghen ghét nhau, không còn đậm đà thắm thiết nữa. Đáng lẽ thì càng ở với nhau lâu, càng sinh hoạt chung với nhau lâu thì càng đậm đà thắm thiết hơn, vì hiểu nhau hơn, vì cảm thông với nhau hơn. Càng hiểu biết nhiều về nhau thì càng cảm thông nhau, gọi là tri nhân tất dung. Tri nhân là biết người, tất dung là mình dung bao dung hơn. Hiểu biết con người bao nhiêu thì bao dung với họ hơn. Đi ngược lại, ta biết con người, ta bảo, ôi trời ơi, cha ơi, bây giờ tôi mới thấy bộ mặt của nó. Chúa tôi còn không sinh hoạt nhóm nữa, còn chán lắm rồi, vân vân. Thì xin Chúa cất đi những cái gồ ghề lầm chậm đó để ta đến với nhau. Như thế, Chúa sẽ cho anh em được bền tâm vững trí, được trở nên thánh thiện, không gì đáng chê trách trước nhân Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Đức Giêsu Chúa chúng ta quang lâm cùng với các thánh của người. Mối tình đậm đà thắm thiết với nhau. Như thế, Chúa cho mình được bền tâm vững trí, được trở nên thánh thiện, không gì đáng chê trách trước nhân Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Đức Giêsu Chúa chúng ta quang lâm cùng với các thánh của người. Amen.